nửa tháng gì rồi đó, cái chị bệnh khác gì rồi về thì thấy cái tâm an ổn lắm. Vì tình hình ở đây có bữa nó còn hộ bằng này, tự nhiên nó có hộ thở, nó chủ động mình ăn, nó tự nhiên nó vô ra mình không chủ động. Đang khoảng 15-20 phút còn định làm tới chiều luôn, nghe nó thôi đây nó đi. Đó là cái thanh mình ăn lạc hơn mỗi lần, thì mỗi lần cứu mấy con khác khác thì nó không có. Bây giờ thì nó không có được, con mới thấy mỗi lần học sinh thầy đo pháp tụ thì nó không được, thì mình thấy mình có lý, mình thấy đo pháp tụ được đó. Hồi đó thì nó cứ quên hoài, bây giờ nó nhớ hoài, nó thỉnh thoảng nó cũng quên vậy, không phải quên, mình nhớ
nhiều hơn.
Nhớ nhiều hơn, 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 nhớ nh chuột, bắt chuột mà cố gắng bắt chắc có lẽ bị chỗ này, cho nên thôi bắt chuột mình muốn ra bắt chứ không có đến. Rồi quăng sợi chuỗi là nó liên động là bị tập trung, là
khi mình gương mình tập trung đủ điểm.
Hai mẫu niệm lên còn đếm cái một mẫu sợi chuỗi lần cái, hai mẫu niệm lên lần cái, để sao nó không có động, nó không liên động, nó không liên động đó cũng mình là cái công việc nó cũng bớt, cái niệm đạt cũng bớt, cái tinh tấn như thầy nói, tinh tấn lượng tự nó tăng à, tự nó muốn lên thì mình thấy này, tự nó chiêm với mình không có chiêm, nếu mà mình chiêm với mình ép cái nó
nhảy vào,
nó cũng như vú ép vậy đó, nó tự nó thấy. Cái mình của con là bây giờ là mình biết hơn nó khác tâm. Nhiều khi nó mất mình sợ nó chìm chết queo.
Hôm nay thầy nghe mấy cái đó thì mình nhất à. Là cái tỉnh, thứ hai là biết cách ôm nó. Nó tỉnh là ôm khó được, mà nó không tỉnh nó quên. Nó làm chút cái quên. Rồi cứ lâu mình nhớ lại, mà nó cãi nó quên, là nó chưa tỉnh. Cái đó là cái khó lắm, nhưng mà dễ rồi. Mà nó qua được, nó được chút chút là như thế nào.
Còn cái lúc ăn cơm còn làm nhiều. Cơm ăn thì chưa tỉnh mất. Để cho bạn mình ăn cơm giọt nó cái mình nhớ cái mình không tập
nữa, quên đó, nó tiếp tục tích rồi thôi.
Để cái bản thì mới quên cơm nó hay tập được nhiều. Bây giờ mình mỗi lần là cứ cơm gì ăn biết ăn, còn gì mình không có tập cái đó ức chế thì nó quên, cái mình nghĩ mày bà rồi nó thì có cái đầu để tự nhắc
nữa, tự nhắc
thì ăn nên nhắc thì còn giờ mình nhớ lại. Nhưng mà bù lại cái đó nó gặp cái trở ngại hơi nặng, nó buồn ngủ, nó buồn ngủ nửa tháng nè, tối còn đi 7 giờ nó buồn ngủ rồi, đi tới 9 giờ nó đi quơ tay quơ chân cho nó xúc mồ hôi, cũng không hết ngủ, nó xúc mồ hôi mà cũng không hết ngủ, từ án đi tới 10 giờ nó cũng ngủ nữa, mà lên giường nằm không ngủ, buổi chiều là 4-5 giờ chuyện nó cục. Chạy sao chạy thôi rồi đưa mình chết nó mệt rồi buông ra cũng buồn ngủ, buồn ngủ kỹ cốt chứ thầy nói đi kinh thành nó bớt không mà nó hả buồn ngủ mà hãy mình vô ngủ hãy mình ngủ sớm thì sợ nó quen nó làm tới luôn. Nhớ thầy mặt thằng rồi đó, nó quẹt cho dầu vô con mắt mà mình nó có quẹt được, mình như thầy nói hai buồn ngủ vừa ngủ, còn nó đang ngủ mình là nó tăng cái ngủ lên nó nhiều quá, mà chừng nào mình ráng chịu nổi mình ăn vô.
Hơn nó phải như thế này, bây giờ này ngước và chú ý chỗ này. Bây giờ trong cái thời gian mà chiến đấu với cái hồn tập này nó đơn giản rồi. Bây giờ ông Phật cũng dạy một kiện luyện về cái hồn. Bây giờ ông Phật cũng dạy một kiện luyện về cái hồn tập này. Mãi cái điều kiện đấy. Bây giờ thì mình chưa để sau này là mình chỗ đó, nhưng mà bây giờ thầy thiên như thế này, cái thời gian mình tu á, mình đã biết là khi mình dùng tâm mình tu coi vậy chứ nó mệt nhạt nhiều lắm, chứ không phải tâm đâu. Cái ôm trầm này nó do từ việc sinh ra chứ tự dụng không tu. Coi nó tu thì nó ôm áp vậy đó, nó tỉnh vậy đó, nhưng mà cái sức của mình nó chưa đủ mà chiến đấu với ôm trầm, cho nên mình tu thấy nó có tiến bộ gì cái mặt này, nhưng mà ôm trầm nó sẽ đánh bằng mình. À, do đó đó mình sẽ tạo cái thời gian ngắn nhất của mình, cái tiêu chuẩn của mình trong cái thời gian nào đó thôi. Chẳng hạn bây giờ đó, ban ngày mình cứ tỉnh táo mình tu trong ban ngày, còn ban đêm đó, mình tu trong cái thời gian ngắn của nó. Được đó, ví dụ như bây giờ 7 giờ cho đến 8 giờ, 8 giờ là đi ngủ hơn. Mà giờ 7 giờ, 7 giờ nó muốn ngủ nhất định là không cần ngủ, mới 8 giờ mới ngủ. Nhưng mà mình đừng tới 10 giờ. Hãy hiểu điều đó, cái sức của mình tới 10 giờ ban ngày mình quần nó quá trời rồi. Ban đêm mình quần nó nữa là nó bẻ ống mình à. Nó lộn này tháo ống mình lại, nó được đánh kiểu cái ngủ này, mình đi nó cũng ngủ nữa. Thì nói kiểu đó thầy biết rồi, đi nó cũng ngủ nữa, nó lảo đảo đó, nó vậy đó, nó lảo đảo vậy đó. Nó bởi vì nó đánh ngược cái lợi mình rồi, thầy biết rồi, cái này không có được, không sai rồi. Bây giờ ban ngày đó mình thấy mình nỗ lực mình tu, mà ban đêm á thì mình lui cái giờ lại, đừng có giữ ví dụ như từ 7 giờ đến 10 giờ mình là không, mình không tới 10 giờ đó, 7 giờ 8 giờ thôi tao cho mày. Mà khi mà mày thức rồi nhất định tao không nằm, tao không nằm tao tù, tao cho mày, mày đánh nhịp, nhưng cái giờ giấc tao giữ đúng cái giờ giấc, tao lui lại tao thua mày, tao lui lại, nhưng mà hễ mày không ngủ thì tao bắt mày cho tao. Tao không để cái thời giờ không hẻo này đâu. Còn mày muốn ngủ mà trong cái khoảng giờ này mày muốn ngủ tao cho ngủ hồi nào cũng được, mày cứ ngủ đi. Mà nếu mà mày không ngủ tao bắt mày tù. Có vậy là không? Thì sự sẽ chiến đấu. Bởi vì coi như là mình trong nó không nổi đâu. Bởi thầy nó ăn thì dễ, chứ tới ngủ nó khó rồi đó. Rồi tới đầu tư nó khó rồi. Bởi vì cái này nó thuộc về ức chế này nè. Nếu mình ức quá không được, ức vừa thôi. Thì bắt đầu 7 giờ, bây giờ thường thường nó tới 7 giờ đó, nó, mỗi lần nó 7 giờ không buồn ngủ đâu, bây giờ vừa tối vừa nó bắt buồn ngủ rồi. Được rồi, tao sẽ chiến đấu với mày khoảng này, nhưng mà khoảng này mà mày nếu mày vô mà tao cho mày ngủ, mày không ngủ thì tao bắt mày tu. Đó, cứ như vậy đó, mình chiến đấu cũng như là mình cái lực của mình chưa có đủ mà chiến đấu với cái ngủ đâu. Cho nên mình đánh nó bằng du kích chứ mình không có đánh nó bằng cái hiện đại với nó được. Nghe đánh hiện đại là bây giờ tao cho mày từ 7 giờ đến 10 giờ, 2 giờ tao dậy tao đánh mày chưa tới sáng, thì mình đánh hiện đại không nổi đâu. Cho nên gì mình bắn xẻ thôi. Bắt đầu bây giờ tao cho tao cặp cử mày trăm dần, 1 tiếng đồng hồ thôi, từ 7 giờ đến 8 giờ. Mình phải thấy cái chiến lược, chiến thuật của mình còn sức yếu, mình chưa đủ cái sức tỉnh mà đánh nó đâu. Cho nên về hôn trầm, về buồn ngủ là mình phải lui trở lại. Khi mà đánh mình thấy mình đi kinh hành mà nó mình chạy nó còn không hết, mình đi cái thằng đó thôi đừng bắt đầu mình lui lại. Còn khi mình chiến đấu mà trong khoảng thời gian mình nhất định trong một tiếng hồ này mà nó cứ bụng ngủ qua, ví dụ 7 giờ đến 8 giờ mà lúc này sao nó buồn ngủ dữ đợt thì như vậy là trong khi đó đến nhờ thầy phải ngồi đợi ba thầy bắt thầy bắt đi kinh hành, bắt ngồi đây, thầy ngồi đây nó quản hộ chạy có vậy nó chạy mất. Nhưng mà mình chiến đấu trong giờ thôi, cũng như thầy bắt thầy mặc hạnh mà. Thầy biết rồi, nhưng mà lúc đó thầy ép thầy mặc hạnh. Vì vậy mà thầy thấy hơi như thầy mặc hạnh sân sao, mất ngủ sân sao ốm còn cái buổi trưa này. Thầy thấy nguy hiểm. Khi mà thầy rút tỉa kinh nghiệm rồi cũng được, bởi vì cái sự tỉnh táo có mà ép buộc quá. Thầy ép buộc suốt đêm mà, thầy thì tỉnh táo, còn thầy thì đâu chịu nổi. Cho nên thầy sân sao ngồi. Coi như là nếu mà tuổi mà lớn như sư là chết rồi, chứ họ bệnh á, còn bị gì nó còn tuổi trẻ đó, nó vượt qua được, nhưng mà nó trao giao hết. Cho nên ai mà nghe thầy nói thầy mà phá hôn cạnh nhưng mà thành người ta sợ nó, bởi vì nó tới chừng nó buồn ngủ rồi đi nó lảo đảo, nó đảo nhíu xe rượu, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Bởi vì gặp cái mặt ông này rồi thì thấy sợ ông đó là không phải dễ đâu. Cho nên ông Mộ Kiền Liên đó cần làm một bậc mà để dứt thần thông của Phật mà còn phải ngán. Còn cái ông Ana Luật, ông Ana Luật, cái ông mà thiên nhãn, để dứt thiên nhãn đó, ông tu đến chỗ mà ông thức, ông tu dứt mù á, mù mắt á, là tại thức á mà đến mù mắt á, nghĩa là ông không biết cách thức tu như thế nào mà đến ông không thấy được. cho nên ổng mới mai mà ổng không thấy được số kim giá y ổng á. Thì chúng ta biết nó không phải dễ đâu, chúng ta đừng có giỏi quá, đừng có tu như vậy là nguy hiểm cho cơ thể chúng ta. Chúng ta nghe tiếng nói vậy chúng ta lui lại, chứ bây giờ chọn lấy từ 7 giờ đến 8 giờ à, đúng 8 giờ là chiến đấu trong khoảng này, cái sức lực lượng của mình chiến đấu nó nổi, nó không đến độ đánh mình lão đạo đâu. Bây giờ nó buồn ngủ nhưng mà đi cái nào mà cái sức mình đi cái nào mình quen rồi, đi giờ thì không đến độ đâu. Cứ đi mặc dù bây giờ nó cũng đến độ, chưa đến độ lão đạo đâu, nó quá cái giờ đó rồi nó lão đạo. Từ 7 giờ đến 8, từ 8 giờ đến 9 giờ, 10 giờ, lúc bây giờ khoảng từ mà 9 giờ đến 10 giờ là đi coi như nó ngủ trong bụng rồi. Nó ngủ mình không hay đâu, nó ngủ đâu, mà mình đi thì đi, chứ nó ngủ nó ngủ. Cái đi nó đi, mà cái ngủ nó ngủ là nó không có chịu, nó không chịu ấy đâu.
Nó quên
tâm tướng nó càng. Nó quên hết thôi, bị nó thở nó. Nó không có còn cái gì trong cái đầu hết, mà nó ngủ. Nghĩa là ngồi nó cũng ngủ, mà đi nó cũng ngủ, mà làm cái gì nó cũng ngủ hết, tại vì nó ngủ rồi. Hồi đó nó vậy đó, cho nên vì vậy đó, mình vui trở lại, mình đánh cái lúc này, cái sức mình còn chiến đấu tỉnh được. Tức là 7 giờ đến 8 giờ. Còn nếu cái sức của mình nó khá hơn thì mình chiến đấu từ 7 giờ đến 9 giờ. Không có vậy đó. Còn cái sức mình yếu thì mình lấy 1 giờ làm chuẩn thôi. Phải chiến đấu nó từng chút. Mà nếu mà không được nữa thì chỉ còn nhờ cách thức có thầy hộ cả. Không sao đâu, có thầy vô không biết. Phải đánh cho được 1 giờ chủ động. Sau đó mình đánh như vậy nó ớt. Chứ còn mình không đánh đó. Nó muốn buồn ngủ mình đi ngủ rồi coi chừng nó thành lười biếng lắm, để nó sai mình cái mình chạy nằm nó thì kiểu đó là mình thua nó rồi. Cậu này tao cũng chiến đấu mà, nhưng mà biết cái sức của tao không thế nào chiến đấu với mày dài được, cái lực lượng của mày mạnh lắm, cho nên tao chiến đấu mà tao phòng cự với mày trong lúc đó thôi. Bây giờ là tao rút lui tao chạy cái đã, nhưng mà tao có chiến đấu với tao đâu có thua. Rồi bắt đầu bây giờ tao cho mày đi ngủ, mà mày không chịu ngủ mày dậy tao bắt mày. Tao bắt bắn xẻ mày ở trong cái giặc mày buồn ngủ, mày tao bắn xẻ mày hết. Tụi mày mà ở chỗ nào mày ngủ ngon thì thôi, chứ mày mà hở ra một chút là tao bắn mày liền. Tao không có để, cho nên du kích đánh nó ở trong cái nó đánh riết nó tiêu, mà nó không có lão đạo. Rồi bắt đầu chúng ta đánh xẻ nó riết, cho bắt đầu nó phải theo giờ giấc nó chỉnh lại, nó không hay. Bởi vì thầy nói cái hôn trầm nó khó đó. Nó bắt đầu đó mình tỉnh thức rồi đó, bắt đầu tới chừng bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ bắt đầu nó không buồn ngủ nữa rồi. Rồi bắt đầu bây giờ lên, bởi vì mình tỉnh được cái này rồi nó không buồn ngủ, mình lên trầm nó cũng không ngủ luôn, nó không ngủ luôn. Mà đợi lúc mà gần 2 giờ 1 giờ rưỡi 2 giờ mình sắp sửa dậy, từ nó ngủ ngon lắm, nó ngủ quên chuông đồng hồ reo cũng không chịu dậy, nó không nghe, nó ngủ ngon lắm. Nó ngủ lúc bây giờ nó đánh mình, nó ngủ để cho mình quên luôn, kéo dài tới 3 giờ nó mới, mình mới giật mình thức dậy coi hồ thời có 3 giờ chuông mình để cho nó không reo, mình thầy cũng hay thôi. Bởi vì ở đây hầu hết là thầy gặp trường hợp này hết, nghĩa là chúng ở đây bị hết, coi như là bị những cái trường hợp này. Vì ráng chống nó được cái này, tới chừng nó nạp lại nó tỉnh luôn thì lại nó không tỉnh, mà tới giờ mình sắp sửa dậy công vụ giờ khác là nó cặp hướng làm cho giờ cặp. Nó đánh vào mình thở phá nó không đúng đâu, nhưng mà thầy hướng dẫn cách thức họ cho họ phá được, nó phá được. Đừng ví dụ như nó muốn ngủ mình đừng có lén tốt, đừng cái gì hết, mà mình chấp nhận trong cái thời gian chiến đấu nó, thì trong thời gian cho phép coi như con mình có lệnh cho mà nó vậy thôi, chứ còn mình không có lệnh mà mình bây giờ buồn ngủ quá mình phải ráng cho tới cái giờ này mới đi ngủ, thì trong cái khoảng này á mình ngồi đâu nó ngủ gục đó hoặc này kia, hoặc mình ráng mà nó cứ ngủ đó. Ở đây có nhiều chúng đó, trong khi mà buồn ngủ quá vậy. Rồi hồi đó thầy cho ra tập thể ngồi để phá hôn trầm, mà chịu không nổi họ ngồi đó họ ngủ, hoặc là họ cũng ngồi mà họ ngủ. Rồi họ có nhiều người họ lén họ chui họ trốn họ ngủ. Họ như thầy Thí Tấn ở dưới Cao Lãnh á, ổng buồn ngủ quá, ổng chịu không nổi, ổng giả đòn nó đau bụng, ổng về họ ổng về cất ngủ, ổng thấy đau bụng. Đau bụng rồi đi cầu rồi ổng về thất ổng ngủ rồi đi chừng nữa thì sau này ổng mới nói, chứ còn thầy thì thầy nói thôi kệ, vậy thì hay vậy, chứ bây giờ mình nói gì. Sau này khi mà ổng sắp sửa ổng về, thầy nói tại vì thầy không có nỗ lực ra, không có hỏi thầy kỹ để mà như vị sư mà không hỏi rồi sư lén sư ngủ hoặc này kia hoặc là sư cố chiến đấu cơ thể sư sẽ bị bệnh. chiến đấu đi lão đảo ráng đi đi riết rồi nó nhức bên này nó nhức bên kia nó nhức bên họ thân thể mình nó nhức mỏi coi vậy chứ phá cái ngủ rồi nó mỏi quể quải lắm nó
mỏi rê mình
nó rê hết nó hiểu chưa đó mình chiến đấu với nó còn nó đánh cái thọ của mình chịu lắm thân khổ lắm cho nên như vậy mình lui đi rồi mình ngủ đi rồi hãy nó không ngủ thì mình tu nhưng mà cái mà khi mà nó không ngủ nó có cái tật lười biếng bạn nhớ là nó có tật lười biếng nó nằm đó nó tỉnh chứ mà nó không chịu dậy đâu quyết định bắt nó dậy à, bắt nó dậy rồi bắt đầu mình đi kinh hành nó tỉnh thì mình đi mà nó ngủ cho mày nằm ngủ à, cứ vậy thôi hoặc là mình ngồi mà mình ngồi mới ngủ thì tao cho mày nằm ngủ chứ không được ngủ ngồi ngủ ngồi nó quen rồi nó cũng lười biếng à, cứ vậy à trong cái thời gian đó nó tôi phải lưu ý cái phần này không khi nó ngủ mà nó không ngủ không nằm nó làm cho mình lười biếng lắm nó không ngủ nó nhầm là tu chứ nó không tu đâu được nó là biếng nó dối mà cái tâm nó gạt mà nó đã nằm mình tỉnh thức rồi mình cũng làm cách thức y như mình tu vậy nhưng mà nó lười biếng kinh nó không có tỉnh đâu nó làm đó với chập chờn chập chờn nó không có tỉnh đâu đứng dậy đi kinh hành hả ngồi đàng hoàng mày không ngủ tao đứng dậy đi kinh hành không có cho mày nằm đâu cứ vậy thôi rồi bắt hao hoặc là mày không ngủ mày tỉnh à, tao xuống tao ngồi tao khanh chương tao ra rời khỏi cái giường ra không ra ngoài tao ngồi tao thắp cái hương mũi thì tao ngồi đó mũi không cắn tao ngồi đó tao cho mày coi mày ngủ không thế mày ngủ tao trèo tao ngủ mà mày không ngủ tao lẹp tao đánh dằn da như vậy đó mà một thời gian sau nó tỉnh thiệt tỉnh đó nó chứ còn mình mà cứ cũng thức tỉnh đó mà thức đó mà không ngủ mà cứ nằm đó la nó đánh mày lười biếng không được được mình phải xuống mà mình ngồi hơi buồn ngủ vô được buồn nữa là cho mình ngủ buồn ngủ tao cho ngủ giờ này tao cho mình về ngủ nhưng mày không chịu ngủ mày phải đi ra chứ mày không có lười biếng mày nằm đó à mình đánh nó mình chủ động mình điều khiển đánh nó thì nó sẽ giác bởi vì thầy nói đến cái hôn thật ai cũng ngán hết chứ mày sợ nó lão đảo rồi nó mệt mỏi cái người mà quyết tu chiến đấu nó chừng nào thì chúng ta lại thấy khổ chừng này cho nên nó là chướng ngại pháp chúng ta đừng có để chướng ngại pháp đi mà lão đảo buồn ngủ mà nó làm cho mình quay nó không còn tỉnh táo thì thôi đi ngủ đi đó. Vậy đó thầy nghe lời thầy thì bập thì sau khi mà vượt qua được rồi thì thấy nó khỏe rồi nó qua được cái ngủ rồi coi nó tỉnh kinh kinh của nó cái này là cái trạng thái ngủ là cái trạng thái si của mình si muôn đời á mình thông minh chứ mà nó si thật cho nên nó tham sân si nó không chịu xả ra nó si chứ không phải là cái sự hiểu biết của mình đâu cái sự hiểu biết của mình mà xả được thì nó tịnh mà xả không được thì cái sự hiểu biết mình không phải là cái sự hiểu biết của đạo đâu của đạo nó cái sự hiểu biết của nó là luôn luôn nó tịnh nó kèm theo cái sự tịnh để xả được cái tham sân si thì cái si của buồn ngủ nó là tiền cái chứ không phải là cái vô minh kiết sự cái này là vô minh của thiền cá cho nên cái thiền si được mà phải thoát được sạch cái hôn cảm này thì phá nó bằng cách như vậy đó thì mình phải tinh tấn siêng năng chỗ này hễ nó không ngủ thì đi xuống đi kinh hành hoặc là ngồi không mà em buồn ngủ thì trèo lên ngủ cứ cái khoảng thời gian đó mày muốn ngủ tao cho mày ngủ tao không em tao có bắt ngủ cái chế mày nhưng mà mày không ngủ thì mày phải tu coi gì hơi cái anh sẽ chọn khác chứ mày đừng có lý luận gì hết tao không nghe cái lý luận mày hết à hãy muốn ngủ thì ta cho nằm ngủ nghỉ đàng hoàng mà không muốn ngủ thì đi xuống tu chứ không có nằm trên giường sợ lắm thầy nói nhất là hồi thầy tu thì sợ cái ghế này cái giường thầy cũng sợ nữa cho nên thầy nằm đất không à không có nằm giường thầy nằm đất cho nên vì vậy đó mà hãy thức thì tu ngồi tu đi kinh hành mẹ ngủ thì nằm ngủ cho nên giờ rất là nghiêm chỉnh tập như vậy mà nó nghiêm chỉnh chứ không gì hết bây giờ mày ngủ thì cho ngủ mà mày thức thì phải tu chứ không có thức ngồi chơi không có thức nằm đâu nghĩ là bậy nằm bạ không có cho nghĩ bậy bạ thành ra luôn luôn cứ giữ cái tâm của mình đó tâm cái thanh thản vô sự an lạc đẩy lui chứ ngày khác tu như vậy mới thật tu mà hãy buồn ngủ thì phải cho ngủ chứ đừng có ép quá không có được thầy nói ép quá riết mà cơ thể nó uể oải mà tu sai nó cũng buồn ngủ nó bị gì mình dụng công nhiều nó buồn ngủ à cũng buồn ngủ à
vì bữa nào mà ăn là
nhiều nó buồn ngủ tại bởi nó dụng công nhiều là buồn ngủ gì
mà thấy nó khỏe nên mình mà vẫn định lui tới giờ ngủ là như thầy nói là tính rồi. Mà còn sợ cái ma mình ngủ nó tăng lên cho mình dễ quá, coi như là ráng.
Không, cái cơ thể của mình nó chỉ ngủ trong mấy giờ thôi, chứ nó không có ngủ nhiều đâu. Cái sức còn thanh niên thì nó ngủ trong mấy giờ thôi, còn không nó nằm đó nó tỉnh rồi, nó không ngủ mà nó chập chờn. Thì mắt cứ thể nó mà nó không ngủ thì mày cứ lâu dậy, lâu đầu nó dậy đi rồi.
Cô à, do mày không có được.
Mày đó là mày cách thức mình cũng luyện về tinh thần chứ sao. Còn mình mà tu tập mình thấy có hiệu quả, có kết quả, mình ráng mà tu nhiều cũng nguy hiểm nữa. Tu nó vừa giữa cái sức của mình thôi, mình tu quá không được. Tu quá là gò bỏ nó quá, nó thành ra cái hôn cầm buồn ngủ á. Cứ vậy, nên nhớ là mình tu vừa sức, mình tu như chơi vậy đó thì được. Chứ mà cũng như bây giờ cái sức của mình, ví dụ như bây giờ sức của mình bữa chừng 20 cái gốc củi thôi, mà mình làm 40 là thấy nó quể hoài rồi, mà 20 thì khỏe rồi. Cái tu nó cũng vậy, tu như vừa sức thì nó khỏe, nó an lạc quá. Rồi mình cũng xả nghỉ chân ép rồi. Cho nên cái phương pháp kỳ bên cái phương pháp là cái pháp thư giãn đó, cái thiền, cái định sáng suốt đó, là pháp thư giãn. Thư giãn là nghỉ ngơi đó. Nhiều khi mình lại thư giãn, mình lại tu đó thì cái đó nguy quá. Người ta không hiểu cái pháp đó, cho nên hầu hết là người ta tu dùng cái đó mà trở thành cái pháp tu thì nguy quá. Thư giãn là coi như thả nghỉ, cũng như mình mệt mỏi thì mình vô mình ngồi nghỉ, cầm cái quạt mình quạt cũng khỏe chơi vậy thôi đó, thì cái đó là thư giãn. Tại vì mình bằng mệt, bây giờ mình nghỉ đó, như vậy. Còn bây giờ mình vô cái pháp hướng của mình để nhờ nó để cái sức tịnh của mình nó kéo dài, nó không có cái chuột cái gì, nó không có chuột chen vô gì thì đâu có bắt phải không. Nhưng mà trong khi đó là tập tỉnh thức dùng cái pháp hướng để nhắc mình thôi. Sau đó thì cái pháp hướng nó thư giận ra để coi thì có chuột nhảy không, chứ mình cứ lúc nào mình cũng nhìn chăm chăm thì chuột đâu dám ra. Nó thấy hai mắt mày có chôm lơm ở cái hàng của nó đâu có dám. Nó nằm dưới nó dồn thấy hai mắt mình cứ có chuyện thì nó đâu có dám ra, phải không? Rồi do đó đó mình mới thưa ra để thấy cái sức tỉnh của mình như thế nào. Hồi đó bắt đầu đây, từ đây đi ra tới ngoài cái cầu kia, không là ba pháp hướng. Bây giờ thì mình hướng một cái, mình sau đó mình bỏ một pháp hướng, mình còn hai lần. Rồi bắt đầu mình bỏ, mình chỉ hướng con lần đây bước sang tới kia, có một lần mình qua đưa từ đây ra tới đó coi có nó nhảy ra không. Mà nó không có nhả ra thì biết sức tỉnh mình rồi. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mình tu tỉnh thức. Thì qua cái giai đoạn này rồi thì không còn tu cái này nữa, nó bắt đầu tu tới cái giai đoạn khác. Nó mà hiểu chỗ đó. Chứ còn mình cứ tu tỉnh thức để bây giờ có tỉnh thức, bây giờ 1-2 giờ cũng làm gì. Nó tỉnh thức để đủ sức để mà nhìn các chướng ngại pháp để xả, để có chuột mới bắt chứ. Bởi vì mình tỉnh thức chuột nó vừa ló đầu ra mình chớp. Còn này mình không tỉnh thức, nó ló đầu ra, nó chạy, nó ăn đồ của mình tùm lum hết, nó phá nhà phá cửa mình hết rồi mình mới hay thì đâu còn. Còn mình thiếu tỉnh rồi, cho nên khi mình tập tỉnh thức đến cái mức độ thầy nói trong 5 phút thôi, phải không? Cao lắm là 30 phút chứ không được hơn là bị ức chế. Sức tỉnh của mình coi như chỉ ức chế tâm dữ lắm. Cho nên vì vậy 5 phút là mình có đủ sức để cho mình bắt chuột được rồi. Cho nên khi mà có đủ sức tỉnh rồi á, thì như ví dụ như thầy Thành á, ổng đủ sức tỉnh rồi, bây giờ ổng vô đây thầy dạy ổng tu nhẹ nhàng, ổng thấy thoải mái lắm, không có hôn trầm buồn ngủ gì hết. nghĩa là ngồi bắt chuột thôi chứ không có tu tỉnh thức nữa, bởi vì mình đã tu tập tỉnh thức rồi. Cho nên bây giờ không có cần phải chú ý bước đi, không cần chú hơi thở gì hết. À, mà cứ nhìn coi tất cả những chướng ngại pháp xảy ra trong tâm mình có hay không, là để bắt nó thôi, để đoạn dứt nó thôi. Nó không có thì nó ở đâu? Nó không có nó ở ngoài thở chứ đâu. Nó không có thì mình đi trên hành ở bước đi, mà mình không có bắt nó vô bước đi, mà cũng không bắt nó vô hơi thở. Cho nên tôi bây giờ không phải là thở vô thầy dạy cái này tôi có thấy tôi giải thoát quá, còn ở ngoài kia nó mệt nhọc quá, với tỉnh thức mà nó mệt lắm, nó sanh ra hôn trầm này kia được cũng do, còn giờ nó không hôn trầm, nó không hôn trầm. Tu tới 10 giờ 11 giờ nó không hôn trầm, 12 giờ không hôn trầm, mà bây giờ dậy cũng dậy tỉnh bơ, nó không có buồn ngủ nữa. Nó vô này tu nghe khỏe quá. Hồi đó thầy, bởi vì thầy mới gọi tu một thời gian tỉnh thức rồi phải gần bên thầy, à, vô đây thầy dạy thì bắt đầu bây giờ tới cái giai đoạn đó. Còn mình chưa tỉnh thức mà mình tu giai đoạn này không được, nó không được, bởi vì phải đi, nó có những giai đoạn sau này thì tới cái tập 9 á, thì ổng hỏi thầy những này nè, tại vì ổng bị cái trường hợp này rồi, mà bây giờ vô đây thầy dạy ổng thấy hay quá rồi cho nên ổng mới hỏi câu hỏi, ổng muốn hỏi câu hỏi này là rút tỉa kinh nghiệm của mình để hỏi ra để giúp cho người sau người ta biết. À, sau này thì có những cái bài hỏi, câu hỏi của ông cũng hay lắm, thực tế và cụ thể thì được tu. Cho nên bây giờ quý sư đang ở trong tỉnh thức, cho nên chưa dám tu cái pháp mà chỗ cái thời khóa của Đức Phật mà đẩy lui chướng ngại đâu. Cái đó là cái giai đoạn người ta đã qua cái xuất tịch rồi, người ta sẽ tu cái giai đoạn này. Còn giờ mình tu cái này để cho mình phá hôn trầm này, để mình tập chiến đấu với những cái niệm si của mình thì cái
à, thì thấy nó có cái trở ngại là mình vừa pháp tướng thì mình vừa định vừa lậu, hai cái gì nó chói nhau, một cái thì bắt được cái thầy thì con mới hỏi thầy cái vấn đề là con sẽ vừa lậu nhiều nhức đầu này. Ví dụ mình đi kinh hành này có niệm khởi lên, niệm khởi lên thì mình quán nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thôi, mình cắt còn niệm nặng thì mình quán, nếu quán nhiều quá nó tự nhiên nhức đầu. Nhưng con nghe thầy nhiều trí tâm nhiều nó tức lực.
À, bởi vì cho nên trong khi đó mình tập dần cho nó quen, bởi vì mình hơi quá sức rồi, quá sức nó sẽ ra tức thực. Cái gì mà nó quá tức là rối loạn cơ thể, nó căng đầu mình là rối loạn thần kinh, nó cũng là cơ thể của mình chứ gì, mà nó tức ngực hoặc này kia đều là nó do cái sự tu tập của mình nó quá. Bởi vì mình đừng cái đặc tướng của mình đừng có vội, mình tu đúng kết quả đúng. Cho nên thầy bảo là bây giờ cái sức của mình á, mình tập trung đó, à, mình tập trung để mình tỉnh thức á, ví dụ như 10 hơi thở mình tu 10 hơi thở thôi, mình tập 10 hơi thở chứ đừng ráng nó 1 phút 10 hơi thở thôi. Sau tập thời gian mình tỉnh thức được rồi, mình tu 10 hơi thở rồi mình xả mình thay đổi cái cách thức của mình, là mình tu thư giãn, biết cái sức của mình bây giờ thư giãn nghỉ thôi, à, mình nghỉ thì lúc bây giờ mình nghỉ á, ngồi coi chừng mình bị tập trung nữa. Cho nên mình nghĩ thì bắt đầu bây giờ đó mình lấy cái chỗ mình đi quét cái sân hay này kia, mình không có tập trung ở trong quét, mình quét để cho sạch chơi như mà một người không tu gì hết mà có làm để cho nó nhẹ nhẹ, cho nó thư giãn thôi, chứ không mình ngồi lại nó cũng bị tập trung, nó bị nó quen cái tập trung đó rồi, nó quen rồi mình đi nó cũng tập trung trong bước đi nữa thì mình làm sao thư giãn. Ví dụ bây giờ mình ngồi mình thở nè, mượn hơi thở là cái mình đứng dậy mình đi, tức là mình tập trung thêm một lần đi nữa. Rồi bắt đầu bây giờ mình ngồi lại hơi thở, tôi vậy mà 30 phút vậy thử hỏi mình tập trung mấy lần của nó rồi. Như vậy nó có nghỉ chỗ nào đâu. Cho nên mình phải tìm một cách khác để cho mình xả nghỉ. À, bắt đầu bây giờ mình thư giãn, mà mình chưa biết cách thư giãn, lại mình muốn giữ cái tâm thư giãn mình lại là tập trung nữa rồi, ức chế nó lần nữa rồi, thành ra đâu có nghỉ. Nghĩ là làm sao cho cái tâm mình nó trở về giữ cái trạng thái mà không có tu gì hết, à, gọi là nghĩ.
Mấy cái này con cũng bị đó, mà hãy đi quét, sợ quét là sợ
tập trung,
quét là sợ đi làm.
Không phải, cái giai đoạn mới của mình, cái giai đoạn mới của mình đó, bây giờ mình thay gì ha, thay gì đó, thì mình đang tu ha, mà mình đi lại nói chuyện đó, thì coi như mình nghỉ đó. Mình nói chuyện, ta nói chuyện tào lao vậy chứ nó nghe nó khỏe lắm á. Mình tu là không nói chuyện trong đó chứ nó mệt á. Mà nói chuyện bậy bạ nghe nó khoái lắm, nghe nó khỏe lắm, rồi sau nó về tu của nó ngon lắm. Còn mà mình không nói chuyện được, mình tu không có được đâu. Có gì chứ mình liên tục tập trung rồi. Cho nên vì vậy mình không lẽ đi nói chuyện ta động ta sao, à, cho nên vì vậy đó, mình đi ra quét. Nhưng mà mình quét không tập trung được ở trong quét. À, bây giờ coi cái sân chỗ này dơ thì mình quét. Vậy chứ mình khi mình tu rồi đó, nó hay quen, tập trung vô. À, bắt đầu bây giờ khi tu thì tu, mà khi xả thì xả, chứ không có được. Mình hay làm lộn xộn lắm. Tu thì bắt đầu nghĩ tập vậy, mà xả thì không chịu xả, cứ tu. Mới chết được chứ thầy nó. Hãy khi xả ra là hoàn toàn là mình trở về bình thường. Phải hướng tâm hẳn ngoài, nhắc nó trở về bình thường. Chứ mình không hướng tâm nó cứ nó lo nó tập trung vô. À, thì giờ vậy cho nên thầy nói mình tu, bởi vì nó có ba cái tướng mà nhân tướng, hành tướng, đặc tướng. Mà cái đặc tướng của mình rất khó chứ không phải dễ đâu. Tùy theo cái sức của mình tu trong, mình đừng có ham tu nhiều, tu ít mà có chất lượng. Rồi gặp cái trường hợp nào nó xảy ra, bởi vì trên thân thọ tâm pháp, nó bốn cái chỗ tứ niệm xứ của mình, nó xảy ra cái gì thì mình tu cái đó thôi, để cho mình đẩy lui cái chướng ngại thôi. Còn nó không có thì coi như là nghỉ, không có tu. Rồi bắt đầu tới giờ tu là tu, nó vậy thôi. Thì kết quả dữ lắm. Bây giờ cái giai đoạn mà tỉnh thức này giai đoạn rất khó chứ không phải dễ đâu. Coi gì chứ không có. Tới cái giai đoạn mà xả đó thì dễ đó. Cái giai đoạn này, cái giai đoạn đó thì coi như tu là an lạc, liền tu sạc lên. Còn cái giai đoạn tập tỉnh thức này, mình chưa tỉnh thức mà mình xả thì không được. Cho nên quán vô lậu, mình vừa câu hữu mình quán vô lậu. Thầy giảng là giảng luôn như vậy, chứ mà khi dạy bởi thầy nói phải có thiền hữu tri thức, chứ còn nếu mà mình giảng có nửa chừng thì không được. Cũng như cái đọc cái cuốn mà thiền căn bản của thầy á, nó ba giai đoạn cái gì mà thầy giảng cũng giai đoạn, người ta đọc tới đây người ta tức lắm là muốn biết cái giai đoạn nữa, nhưng mà thầy nói dạy hết được cái kiểu này ta tiêu luôn hết trong còn thôi không được, dạy cái này chưa, cái lớp này chưa được mà dạy tới lớp khác cũng được. Thế mà người ta nghe hai cuộc văn đó rồi người ta muốn nghe nữa. Nói thầy không, thầy nói không có được, được thầy nói không cho. Nhưng mà thầy giảng cái giáo án là tại vì thầy muốn nói hết. Bây giờ nói hết ra, bây giờ họ không biết cái nào tu. Rồi bây giờ họ câu hủ kết, họ tầm bậy tầm bạ nhau là nghe thầy trong đó cũng nói câu hủ, họ cũng câu hủ. Sự thật á, nó không phải vậy, nó từng giai đoạn. Bây giờ mình phải tu cái giai đoạn này giai đoạn gì, thì phải tu cái gì, câu hủ cái gì. Chứ không ai kiểu mà thầy giảng trong đó câu hủ kiểu lung tục lung ở trong đó đủ thứ, muốn câu hủ cái nào. Phải không, thầy nói như vậy chứ còn không phải vậy đâu. Cũng như bây giờ đọc lại cái kinh nguyên thủy của Phật, Phật nói vậy chứ mà mình không có rút ra được cái chương trình, cái cách thức mà mình tu đâu. Nó không biết từ cái chỗ dễ cho chỗ khó như thế nào, chỗ nào bắt đầu vô không biết. Bởi vậy mới gần thiền hữu tri thức, người ta biết cái bắt đầu của mình. Rồi người ta phải dò theo cái đặc tướng của mình. Cái thời gian mà tu là cái đặc tướng của mình, cái khả năng của mình mà tu ở trong cái thời gian nào. Người ta dò theo đó, người ta đặt cho mình cái thời khóa cho nó phù hợp. Chứ nó không thể nào lấy cái thời khóa chung chung kia mà đặt cho mình được hết. Đó. Cho nên sau cái thời gian tu rồi, sư rút tỉa được những kinh nghiệm cho cái thời khóa của mình, biết giờ giấc của mình xuất trình. Là vì mình tu cái thời nào nó kết quả mình biết. Mình biết rõ hơn ai hết. Cho nên sau thời gian tu rồi, nó cứ thấy mình tu nhiều bị hôn trầm, mình tu ít như thế nào, mình quá thì như thế nào thì rõ ràng hết. Do đó sau đó trình bày lại thầy góp ý thêm cái để mình xây dựng lại cái thời khóa. Rồi tu đến cái giai đoạn đó tỉnh thức rồi thì xả cái này đi tới cái giai đoạn khác. Nghĩa là xả hoàn toàn không tu cái đó nữa, chứ không phải là nó còn tu nó nữa, không phải đâu. Cái đó qua rồi không có tập lại cái đó nữa, bỏ. Mình đã tu cái tâm mình được cái đó đâu đó, thì cái pháp đó bỏ. Không tu nữa. Không tu nữa mà nó lại có cái chuẩn của ở đó. Bởi cái đó tự, hồi đó mình bắt buộc nó vô. Bây giờ mình không bắt buộc mà nó cũng vô đó, nhưng mà mình không tu cái đó, tại nó vô chứ mình không tu.
Thầy kỳ rồi vẫn kết hợp với cái định vô lậu á, nó nói chút là phải tập tỉnh thức không khỏe.
Tập tỉnh thức rồi nghỉ tạ.
Còn đi tỉnh hành thì tỉnh thức thì 5 phút, có khi được có khi không, mà được thì không. Còn ngồi thì niệm hơi thở thì chỉ được 3 phút mà được không bỏ cả tháng.
Sẽ tức ngực, cái đó nguy hiểm á.
Giờ con đạp lên được 3 phút. Tuần này lên phút nhưng mà tức xuống tư á. Bây giờ thì con trở lại con tập tỉnh thức hơn. Ví dụ con niệm khởi lên thì mình cắt, ta sẽ định vô lậu.
Chứ không, nó lộn xộn. Trong khi mình đang tỉnh thức, cái sức mình chưa có phải dùng định vô lậu để đẩy lui nó được.
Vậy thì rồi thầy có giảng thầy định vô lậu đó. Mình ra con làm một cái là con hỏi thầy đó là cái đi kinh hành. Con đi kinh hành dầm dầm gì là tốt hay đi kinh hành.
Bây giờ đó, trong khi
trong khi mà chúng mà ví dụ như bây giờ chúng làm việc hồi đó hết, đi xa vậy nó tốt, nó thoải mái hơn. Nhưng mà có người ta rồi mình đi không được, có người ở mà nếu có người này người kia ở mình đi vậy không được. Bởi vì mình đi như vậy đó, người ta làm gì nó thấy ý cái rồi bắt đầu mình cũng bị chướng rồi. À, bởi vì thí dụ như bây giờ cả hai ông này ông tu vậy nhưng mà làm kiểu này mình thấy trật ý của mình, mà trật ý là chướng ngại mình, cho nên mình đừng nhìn người ta. Còn mình đi kinh hành mà mình muốn đi như vậy á, là mình giữ phòng hộ. Phòng hộ là ngõ trước mình đi, tức là ai làm gì hậu, hai bên không biết. Thì đi như vậy là tốt, đi cái dòng trọng tốt. Cho nên hay mới làm.
Mục đích tốt kinh nghiệm á, hay không? Mà hay đi ở nhà đó, thì nó không bị viêm thành, không khỏi phòng
hộ. Đi rất là mỏi, mình đi tự nhiên.
Nhưng mà đi ở nhà thì nó gò bó, rồi nó không thoải mái.
Đúng rồi vậy.
Cái nào cũng có cái lợi, cái hại hết. Không có hỏi này, cái nào đi được.
Đó cho nên bây giờ muốn đi á, ví dụ như bây giờ không có ai hết, mình đi thì mình đi tự nhiên thì được, nhưng mà có người ta thì phòng hộ là ngõ xuống, nhất là mình đi xa ra là phòng hộ là tốt nhất thôi, mà thoải mái lắm. Đi cái đường xa nó nghe nó thoải mái, cơ thể mình nó có cái dòng rộng thoải mái vô cùng. Mà người nào mà đi ở trong khu vực mà như thế này mà người nào cũng phòng hộ mắt tai mũi miệng của mình đi ngõ xuống không có ai quên. Cái oai nghi của mình nó chỉnh chặt lắm. Mình đi rồi sau này là cái oai nghi nó chỉnh. Còn mình nếu mà mình không có tập luyện như vậy đó thì coi như là sau khi nó quen cái thói quen của mình đi ra ngó qua ngó lại, thành ra mình đi cái dòng rộng vừa tập cái oai nghi cung vị tu sĩ mà lại vừa phòng hộ mắt tai của mình, xung quanh mình không cần biết ai, nó quen rồi nó phòng hộ rồi. Cho nên đi cái dòng rộng rất hay. Nhưng mà vì mình cái dòng rộng mà mình đi mình không phòng hộ thì không tốt. Cho nên ở đây thầy nhắc đi như vậy là phòng hộ, còn ở trong thất của mình đi từ khỏi cần phòng hộ lắm. À, mình đi vòng nhà mình thì khỏi cần đi để mà xả đó, thì ở vòng nhà là tốt nhất, thư giãn đó. Còn mình đi cái vòng kia là phải giữ gìn phòng hộ hẳn hoi đàng hoàng, đi đúng quan nghi của một vị tu sĩ, đi thoải mái dễ chịu, đi thư giãn, đi nhẹ nhàng.
Mình tập tỉnh thức mình đi vòng vòng
nhỏ vòng này,
con cũng thấy vậy nè. Mình đi mình dò kiến rồi mình đi tâm tự nữa, rồi mình hát phòng hộ mắt và tay
câu hữu, mấy cái đó hay lắm.
Thì nếu không có mấy cái đó là bị duyên theo cảnh là nguy hiểm lắm.
Nguy hiểm
một cái nó loạn tưởng tạp niệm, em thấy cái đó bắt đầu
đụng
theo cái đó thôi.
Đó thầy nói lưu ý những cái phần này là hay lắm đó. Cho nên thầy nói thật sự ra tu mà đúng rồi mình thấy thoải mái lắm rồi, mà biết cách chứ còn không lơ mơ thì đi vòng rộng cái bị dính về đó, ngọn thất cái nó tùm lum ra hết. Hồi nãy thấy rồi, bây giờ nó sinh ra những cái niệm nó tùm lum hết. Đó là cách thức mình phải giữ gìn đi tu như vậy là kết quả lắm rồi. Rút tỉa từng đó đó, bắt đầu mình mới biết được cái pháp, để mình ôm cái pháp, theo cái pháp cho nó đúng thì nó sẽ kết quả. Chứ không khéo cho mình ôm pháp, mình tu theo cái pháp mà nó sai nữa thì nó cũng trật. Mình nói mình ôm pháp, nhiều khi mình ôm trật chứ không phải đúng, mình hành nó sai. Thôi nhớ, cũng đi kinh hành mà giờ đi mình nói, mà không hỏi thầy á, đi ra phòng hộ sáu căn là chết mình rồi đó. À, rồi trong khi đó thất người ta ở vậy đó, mình đi ngoài đường chứ mình không vô thất ai hết. Nhưng mà mình không phòng hộ, mình lại thấy họ trong đó họ làm cái gì, nó động tâm mình rồi. Cho nên mình phòng hộ không biết ai. Đi ra khi mà bước ra đi vòng vòng rồi thì mình nhắc phòng hộ sáu căn không biết chuyện ai hết, nhắc nó rồi mới đi. Nhớ là các sư nhớ là cái pháp hướng đầu tiên khi mình muốn làm cái gì, khởi sự làm cái chuyện gì, đi kinh hành hoặc là ngồi đều phải nhắc rồi mới làm. Mình phải truyền lệnh nó, coi như mình huấn luyện mà. Mình muốn một cái tâm của mình nó làm cái gì là sau này á, thì mình phải ra lệnh nó trước. Chứ còn mình không ra lệnh, mình cứ làm theo cái ý mình muốn ở trong này, thì mình làm rồi á, thì mình không có ra lệnh nó. Sau này á, nó không có cái lệnh, không có lệnh mình không làm được đâu. Cho nên cái mục đích của chúng ta luyện được cái lực của cái lệnh này á, để chúng ta điều khiển sau khi cái tâm như cục đất rồi, thanh tịnh rồi, để mình ra lệnh, mình nhập lệnh. Chứ không phải là lệnh mà mình tự mình vô được, không phải đâu, mà mình ra lệnh để mình nhập định, muốn lệnh nào nó sẽ ra lệnh cho nó nhập định ấy. Cho nên từ ngay bây giờ là mình phải tập từ cái pháp muốn này, như lý thác ý này, ngay từ bây giờ. Nghĩa là mỗi chút làm cái gì, ví dụ như ăn cơm thì tới giờ mình dọn cái bâm cơm mình xong rồi, để bát rồi xong dư rồi, bây giờ ăn cơm phải tỉnh táo trong ăn cơm, mình nhắc nó vậy, không có nghĩ vậy mà. À, mình nói thì nó tương sơ vậy chứ, nhưng mà nó thành cái lực ghi gớm lắm, sau này nó thành lực ghi gớm lắm. Thế khi làm cái gì thì nó có cái lịch của nó ở trong đó hết. Đó là cái điều kiện mình phải luyện cái này. Mình luyện để chủ động. Chủ động, mình muốn cái đó thì nó phải làm theo cái đó. Mà cái đó là cái thiện, không phải ác. Mình nhớ, mình tu theo Phật, cái lịch của mình là cái lịch muốn thiện cho mình. Còn cái tâm của mình hiện giờ nó muốn, nhưng mà muốn ác cho mình thiện. Mà cho nên mình chủ động để mà diệt ác, mà tăng trưởng thiện. Cho nên cái gì cũng phải chủ động ở trong thiện thôi. Chứ đừng nghĩ rằng tôi ăn là thiện, tôi không chủ động, mai mốt nó làm chuyện ác mà tôi có biết đâu. Ra lệnh mình biết cái thiện, mình ra lệnh cho nó làm. Cũng như mình huấn luyện một con voi, thì mình bảo nó đưa chân, đưa tay, đưa giòi như thế nào, mình ra lệnh nó làm theo. Còn mình không ra lệnh nó đâu có biết. Cái tâm của mình nó như là một con voi, mình là như người nài huấn luyện nó. Cho nên phải nhớ là cái pháp hướng là cái chỗ mà huấn luyện đó. Thì quý sư nhớ cái điều đó. Cho nên bây giờ mình thấy nói như bằng thừa, nhưng mà không phải, nó lâu ngày rồi, nó không phải là vậy đâu, nó không thừa đâu, nó là cái lĩnh mà. Cho nên bây giờ thầy nói, bởi vì cái lĩnh nó rõ ràng lắm. Bây giờ cái hơi thở mình tỉnh chỉ ngưng đâu phải là chuyện dễ đâu, nhưng mà không có cái lĩnh này thì không làm sao không được.
Cái lĩnh đó mình kéo dài hoài, ví dụ như bằng ngặt ngủ, thức đi ngủ hay bằng ngày là ngủ mơ nha, mình còn ngủ 3 giờ thức dậy thì sang thời gian thì ngủ được 3 giờ thứ năm tự nhiên nó thức chút xíu ở chuồng reo, mà đều là nó quen được hai cái này. Cái thứ ba là chim bao, thỉnh thoảng cũng có chim bao, bây giờ thì nó hết chim bao luôn rồi, nhưng mà không biết nó có không, mình bị mình ngủ mình quên á. Cái lúc trước chim bao thì sáng nhiều khi chim bao mạnh có nhớ, còn chim bao nhẹ nhẹ thì có khi nhớ khi không. Khoảng tuần nay thì nó không có biết chim bao
mình
nữa.
Cứ hướng tâm ngủ cho ngon, không được chim bao thì mình cứ hướng nó có chim bao có ngủ kệ nó, nhưng mà cứ ra lệnh, cứ tối hãy nằm ngủ, ra lệnh nằm ngủ, ra lệnh mình làm cái lệnh truyền của mình trước.
Sau đó nó hay là làm hoài,
à coi như là mình ngủ là mình coi như là mình ra lệnh một lần rồi mình nằm ngủ, mình không ra lệnh nữa.
Bây giờ tập lên mấy tháng rồi mình cũng phải làm hoài vậy.
Cứ làm hoài như vậy, nghĩa là chừng nào mà cái lệnh của mình làm cái gì mình cứ ra lệnh cái nấy, chừng nào mà tới chừng mà mình nhập các lệnh xong rồi mình không làm nữa, nó là xong. Thế còn cái lệnh này nó hoài à, nhắc hoài, bởi vì nó mình chưa có sai nó được. Bởi vì mình sai nó đâu được, bây giờ bảo tỉnh với hơi thở nó không được, bảo nó bay nó cũng bay không được, thì như vậy cái lệnh mình còn phải liền. Cho nên vì vậy mà mình biết cái lệnh mình chưa có truyền đến cái mức độ mà tối đa của nó rồi, thì mình bảo đừng chi bao chưa chắc nó được. Cho nên hôm nay nó dừng vậy là nó nghe có lệnh yếu yếu vậy, nó dừng vậy á, chứ mai mốt mà nó trở lại nó đánh mạnh á thì chắc chắn mình dừng không nổi đâu. Cho nên cái lệnh mình chưa tròn, vậy mình phải ra lệnh hoài, ra lệnh hoài, nhắc hoài. Cái tâm mình hãy nó có cái gì trước là mình cứ ra lệnh hoài, hãy trước khi mà làm cái chuyện đó để mà ngăn cái chướng đó thì ra lệnh trước rồi mới làm, rồi mà mình không nhắc nữa suốt cái thời gian nhắc. Ví dụ bây giờ thầy đi kinh hành rồi nhé, đi kinh hành tâm phải biết đi kinh hành, nhắc nó là đi luôn luôn luôn, nó có vọng tưởng gì kệ nó. Hồi đầu thì nó mới tập thì mình nhắc để cho nó kéo dài sức tỉnh thức, sau khi thời gian mình thấy sức tỉnh thức có rồi thì ra lệnh nó lần rồi đi, mà hễ muốn đi kinh hành là ra lệnh lần đi, không ra lệnh nữa, không ra lệnh nhiều, không phải như mỗi lần cứ đi 50 bước mình ra lệnh cái 50 bước rồi hồi đó mới tập thì nó khác. Còn bây giờ đã tập cái này rồi thì sau khi đi kinh hành tập phải tỉnh thức, biết bước đi, không có nhớ bậy bạ. À, lúc bây giờ đó mình cứ ra đi, mình ra lệnh nó rồi bắt đầu mình đi hoài.
Nó có tạm niệm kệ
nó. Nó có tạm niệm kệ nó. Bởi vì mình đi quá cái sức của nó thì nó phải có tạm niệm, nhưng mà tạm niệm là để cho mình đánh phá cái khác, cái niệm đó chứ đâu phải mà mình sợ đâu. Tại vì cái niệm là cái tâm của mình chưa xả thôi, chưa ly ra thôi, cho nên nó có thôi. Còn cái sức tỉnh của mình thì nó sức bao nhiêu đó, mà nếu mình quá hơn nữa thì được chết. Vì mình tập trung mình gom cái chế nó, thì nó mình cái sức tỉnh của mình để thấy được cái niệm này xả, chứ không phải sức tỉnh của mình để đi đến tỉnh lặng. Cho nên thầy hay nhắc cái chỗ đó.
Dạ, bây giờ một ngày 4 lần nữa là mình đi 5 phút tỉnh thức, bao nhiêu lần đi thoải mái.
Đi thoải mái rồi.
Nó có niệm thì mình cắt thôi.
Có niệm cắt thôi. Nè, rồi không có gì hết, không có gì. Sau khi được cái này rồi tới cái giai đoạn khác mình tu tới nữa. Đó, vậy thôi. nó yên tâm mà tu vậy là thấy khỏe đó.
Không vậy thì khỏe quá thì nó lại tù ngủ. Khỏe là lợi quá cái nó buồn ngủ.
Đó, bởi vì thầy nói khỏe mà khi nào mà nó cái tâm mình tu thì nó phải thấy được cái trạng thái yên ổn, an lạc. Nó không có cái chướng gì hết thì nó đúng rồi. Nó có sự an lạc nó là đúng rồi. Còn mà cái tâm mình mà mình tu mình thấy nó sai là cái này kia, cái thân tâm của mình mà cái này kia thì mình biết sai rồi, tôi sai phải hỏi, hãy ba ba hỏi thầy thôi.
Phải không, thầy hỏi thầy sớm đã qua bị thầy nghe thầy kia rồi, thầy nói thầy hỏi thầy nữa ôm pháp mà tu.
Thầy nói vậy
khi nói gì mà lại sẵn cái nửa tháng chứ còn khoảng ba ba bốn ngày sau là không bị không cầm nặng, không biết rồi chạc thầy khó qua dữ lắm rồi, ráng chiến đấu rồi còn nửa tháng này con đã chẳng còn nổi rồi.
À, quả thầy nói bởi vì thầy nói tu á, là luôn luôn nào cũng phải gần hiểu tri thức, đừng có quên một mình không biết đường chiến đấu đâu, rồi mình chiến đấu bậy nó đi trật lấn lất cái đường rồi nó còn sanh ra nó khổ thân mình chứ không phải sợ gì, rồi mất cái giờ nữa. À, cái gì có chứa chỉ cứ hỏi thầy sẵn sàng, mặc dù là thầy làm việc nhưng mà điều kiện là thầy sẵn sàng giúp, bởi vì một người mà tu chứng hơn là cả bộ sách của thầy. Thầy nói thật sự mà thầy có viết cái ngàn bộ sách đi nữa cũng bằng người tu chứng. Chỉ một người quý tu mà thầy dạy thì còn quý hơn mà. Thầy nói vậy đủ biết là thầy quý ở chỗ nào rồi. Thầy quý sư cứ hỏi. Nhưng mà đừng có nói chuyện như ông tọa nói chuyện đời.